kết luận. Giá trị và công năng của trì giới Ba La Mật đã được chứng minh một cách rõ ràng. Chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây, chúng ta còn một quyết định dứt khoát là phát tâm dũng mãnh trì giới Ba La Mật. Sự tu chỉ cốt ở thực hành. Dù thông minh tài trí đến đâu, dù thâm hiểu giáo lý đến đâu mà không thực hành thì cũng vô ích. Chúng ta đừng nên quên rằng chữ hành thường đi theo chữ học và chữ tu. Đạo Nho cũng có câu học nhi thời tập chi. Đạo Phật lại dạy một cách mạnh mẽ hơn: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đại sách. Nhất là khi đã mang danh Phật tử, đã thọ giới mà không giữ giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của Phật ra mà phỉ báng và làm trò cười cho thế nhân. Vậy chúng tôi xin khuyên quý Phật tử, sau khi đã nhận chân giá trị cao quý và lợi ích lớn lao của pháp môn trì giới Ba La Mật, hãy mau mau phát tâm rộng lớn tu hành trì giới này để chống thoát vòng sinh tử khổ đau.
Độ thứ ba, tinh tấn Ba La Mật.
Ngạn ngữ ta có câu: ăn không lo, của khó cũng hết. Thật vậy, dù tiền rừng bạc bể mà ăn rồi ngồi không thì cơ nghiệp cũng có ngày tiêu tan. Đối với người giàu, lười biếng còn như thế. Huống hồ đối với người nghèo túng thì lười biếng là một chứng bệnh rất là nguy hiểm. Người làm ruộng không siêng năng cày cấy, bón phân tát nước, thức khuya dậy sớm, lo lắng mọi việc thì đến mùa lúa chắc chắn sẽ bị thất bại, thiếu trước học sau, nợ nần vấy kéo, cả năm buồn bã. Anh thợ máy hay chị thợ may không siêng năng với nghề nghiệp, lười biếng ăn chơi mãn tháng suốt năm, vì tiền bạc không dư nên phải vất vả, đến khi đau ốm lại càng khổ vô cùng. Người đi buôn bán không siêng năng thức khuya dậy sớm, mua tạo bán tận thì phải bị lỗ lạ thâm thủng nhiều ngày, mãn công mắc nợ đến phải sang tiệm thấy đồ, gia tài khánh kiệt. Trong đạo cũng vậy, lười biếng là một cái tội. Người học đạo không tinh tấn thức khuya dậy sớm tham thiền quán tưởng, niệm Phật tụng kinh, không lo hoằng dương chánh pháp, cứ biến nhát qua ngày, tiêu pha của đàn na thí chủ, như thế mình đã không tự độ thì làm sao độ tha được. Hiện tại không làm lợi ích gì cho đạo, sau khi chết phải trả lại nợ cho đàn na thí chủ. Nói chung lại, người lười biếng dù ở ngoài đời hay trong đạo, dù làm việc gì cũng không thành công. Muốn tránh những điều tai hại trên, ta phải tu pháp tinh tấn Ba La Mật. Thứ nhất, định nghĩa tinh tấn Ba La Mật. Tinh là tinh chuyên, rồng rệt, một việc không có xen tạp. Tấn là tiến tới mãi mãi không dừng, không gián đoạn hay thối lùi. Hai chữ tinh tấn nói theo nghĩa thông thường là siêng năng chuyên cần. Theo duy thức học thì tinh tấn là một món trong 11 món thiện tâm sở, không phải thuộc về phần tội ác. Bởi vậy, người siêng năng làm những điều sai quấy như siêng năng đào tường quét vách, cờ bạc rượu chè thì không phải là tinh tấn, mà duy thức học gọi là phóng dật hay buông lung. Thứ hai, thành phần của tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn ngăn các điều ác đừng sanh, nghĩa là những điều ác từ trước đến giờ mình chưa làm đến thì từ nay về sau cũng phải tinh tấn đừng cho nó phát sinh. Thí dụ như từ hồi nào tới giờ ta không hề sát sinh hại vật, trộm cướp, gian dảo, trêu hoa, ghẹo nguyệt, nói lời dối trá hung ác và cời bạc, rượu chè, vân vân, thì từ đây về sau ta cũng phải tinh tấn thêm lên, cố gắng giữ gìn đừng cho sanh khởi. Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh, nghĩa là những điều ác mà mình đã lỡ làm rồi thì phải tinh tấn diệt trừ cho mau. Thí dụ như ta đã lỡ tạo những tội ác như tham lam trộm cướp, đã mê sắc dục, vẫn giữ kiêu căng, thì nay ta phải tinh tấn đừng cho nó tăng trưởng thêm nữa, mà trái lại phải diệt trừ cho chúng. Tinh tấn làm cho các điều lành phát sinh, nghĩa là từ trước đến nay có những điều lành ta chưa thực hiện được thì nay ta phải tinh tấn để cho nó phát hiện ra trong hành động. Thí dụ lâu nay ta chưa làm những việc từ thiện xã hội, bỏ công bỏ của ra cứu giúp người nghèo đói tật nguyền. Hãy ta chưa quy y thọ giới, ăn chay niệm Phật, học đạo nghe kinh, vân vân. Thì từ hôm nay, ta phải tinh tấn làm cho các điều lành này được phát sinh. Tinh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng. Nghĩa là, các điều lành đã được phát sinh rồi, nay ta phải tinh tấn làm cho nó tăng trưởng hơn nữa. Ví dụ ta đã làm các việc từ thiện rồi, nay ta càng làm thêm nữa. Hãy ta đã quy y rồi, bây giờ phải tinh tấn phát nguyện trì giới. Nếu ta đã thọ ngũ giới rồi, bây giờ phải tinh tấn tu bát quan trang. Tóm lại, tất cả các việc làm từ ngoài đời cho đến trong đầu, mình đã làm thì phải tinh tấn làm sao cho mỗi ngày được phát triển. Thứ tư, phải tinh tấn như thế nào mới đúng chánh pháp? Tinh tấn cũng như bố thí và trì giới đều có hai phương diện. Tinh tấn của chấp tướng, có người trước mặt mọi người thì rất là tinh tấn, lắng răng làm việc này hay việc khác, tỏ ra cần mẫn chăm chỉ để được tiếng khen. Nhưng khi không ai dòm ngó thì lại rất giải đại. Có người vì người trên la rầy quở phạt mà tinh tấn, nhưng khi được tự do không ai kiểm soát thì lại buông lung. Có người tinh tấn với một tâm lý háo thắng, quyết hơn người để tự cao tự đại. Tinh tấn với một dụng tâm không trong sạch, như vì danh vì lợi, vì sợ vì kiêu căng vân vân, đều là tinh tấn chấp tướng, không đúng là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn không chấp tướng, tinh tấn không chấp tướng tức là tinh tấn một cách chân thành, không vì dục vọng mà vì chính mình nhiều tội lỗi nên quyết tâm sửa chữa. Thấy mình cần phải thoát ra khỏi luân hồi nên phải gấp rút chuyên cần tu luyện. Người tinh tấn không chấp tướng thì dù ở giữa đám đông hay ở một mình, dù có người nhắc nhở kiểm soát hay không, dù đạt được quả vị cao hay thấp vân vân, cũng không bao giờ thay đổi ý chí và thái độ quyết tiến của mình, mà mục đích là giải thoát mình và người ra khỏi cảnh khổ sanh tử luân hồi. Thứ tư, công đức của tinh tấn ba la mật. Trong tất cả sự nghiệp vĩ đại ở đời hay kết quả vẻ vang trong đạo, cái bí quyết duy nhất để thành công là pháp tinh tấn. Tinh tấn như là chất dầu xăng làm cho chiếc xe hơi chạy. Động cơ dù tốt, người lái dù giỏi, con đường dù bằng phẳng, mục đích dù gần, mà không có dầu xăng thì chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ. Cho nên câu nói cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với các đệ tử trước khi nhập diệt là: hỡi các người, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Người thọ trì tám quy, tinh tấn giữ năm giới và làm các điều phước thiện thì sẽ được sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ sống toàn. Người tinh tấn tu thập thiện và tu tứ thiện bát định thì sẽ sanh về cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người thấy các khổ sanh lòng nhàm chán cảnh đời, quyết tâm dứt trừ các phiền não, tinh tấn tu 30 phẩm trở đạo, kết quả sẽ chứng được 4 quả thành văn. Người quán thấy 12 nhân duyên là nguồn gốc của nhiều kiếp sanh tử luân hồi, tinh tấn tu hành, quyết đoạn trừ 12 nhân duyên, sẽ thành quả duyên giác. Các vị Bồ Tát xứng theo tự tánh vô tham của mình, tinh tấn tu pháp bố thí ba la mật. Xứng theo tự tánh vô sân, tinh tấn tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Xứng theo tự tánh vô si, tinh tấn tu pháp trí huệ ba la mật. Xứng theo tự tánh thanh tịnh, tinh tấn tu pháp trì giới ba la mật. Xứng theo tự tánh tịch tịnh, tinh tấn tu pháp thiền định ba la mật. Tóm lại, các vị Bồ Tát trong khi tu, vì xứng với thể tánh chân tâm của mình mà tu pháp lục độ, không chấp ở nơi ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không thấy có mình, có người, có năng sợ, bỉ thử, thì khi nhân hạnh Bồ Tát được viên mãn sẽ thành quả Phật. Xem thấy đủ biết công đức của tinh tấn lớn lao biết chừng nào, tu pháp môn nào cũng vậy, hễ có tinh tấn mới có hiệu quả, không tinh tấn thì hoàn toàn thất bại. Kết luận, giá trị và lợi ích của tinh tấn không thể nghĩ bàn. Vậy trong khi làm việc đời cũng như việc đạo, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn đức tính tinh tấn. Như người tài xế chuẩn bị xăng nhất, trước khi làm những cuộc hành trình xa xôi. Nếu chúng ta không luyện được đức tin tấn, không chiến thắng được tánh giải đại, buông lung, thì chúng ta hãy cân nhắc rằng công việc mà chúng ta sắp làm sẽ hoàn toàn thất bại. Công việc tu hành, đi từ bờ mê đến bến ngộ, đường dài muôn trùng vạn dặm, trải bao bão táp mới xa. Nếu không có được đức tinh tấn như cái bùa hộ mệnh và bí quyết tiến thủ, thì chúng ta chỉ quanh quẩn mãi trong biển sanh tử luân hồi. Một lần nữa, hãy nghe lời Đức Bổn Sư văng vẳng bên tai: hỡi các người, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Độ thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm lòng sân hận nổi lên thì trăm ngàn muôn ức cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, nắm người vì một phút không dằn được cơn tức giận mà đánh đập vợ con đến tàn tật, đốt phá của cải quý báu của ông cha để lại, rồi phải ân hận suốt đời. Lắm lúc vì không làm chủ được tánh nóng nảy mà tình cốt nhục phải chia ly, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân trở thành kẻ oán thù. Người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh không nhẫn nhịn được, thối chí nản lòng, đôi khi phải bị đọa đày như ông độc giác tiên nhân vì một niệm sân hận không nhẫn được mà phải bị mất cả năm pháp thần thông. Ông úp đầu lãm phất vì sân hận mà phải đọa làm loài phí ly trùng chồn bay. Nên sách có nói: nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt tan muôn mẫu rừng công đức. Vậy muốn trừ sân hận một cách có hiệu quả, phải tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Thứ nhất, định nghĩa nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. Nhục là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ cùng tột, không còn ai có thể nhẫn nhục hơn thế nữa. Thứ hai, thành phần của nhẫn nhục ba la mật. Thứ nhất, thân nhẫn. Đối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh đập hành hạ, làm bức não nơi thân, mình cũng cam chịu, không phàn nàn hay chống cự lại. Đây là sự chịu đựng về phần thể xác. Thứ hai, khẩu nhận. Thân đã nhẫn chịu không chống lại người mà miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác. Trước những lời mã nhục chúa cay, mắng nhiếc tồi tệ hay đánh đập tàn nhẫn. Thứ ba, ý nhẫn. Nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán giận, không nổi lên ý phản đối, những tư tưởng hắc ám để trả thù. Trong ba thứ nhẫn này, ý nhẫn là khó nhất và quan trọng nhất. Có nhiều khi thân có thể chịu đựng được cực hình, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nguyền rủa. Thêm một tầng nữa, miệng tuy không thốt ra những lời phản đối, nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm ngầm phản đối và tức giận vẫn đốt cháy tim gan. Đến khi tâm ý cũng không ngấm ngầm nổi dậy phản đối, sự tức giận lắng xuống tận đáy lòng, đứng trước mọi nghịch cảnh lòng vẫn phẳng lặng như không, thì nhẫn nhục mới thật là hoàn toàn. Nếu bên trong mà chưa nhẫn được, thì thế nào giận dữ cũng có ngày xuất hiện ra trong lời nói và hành động. Thứ ba, phải nhẫn nhục như thế nào mới đúng chánh pháp? Thứ nhất, nhẫn nhục chấp tướng. Nhẫn nhục vì sợ quyền thế, nhẫn nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thể trả thù được, nhẫn nhục để mong cầu được người khen, hay được chức trọng quyền cao, nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê phản đối. Nhẫn nhục như thế là nhẫn nhục chấp tướng vì còn do dục vọng tham, sân, si, mạn thúc đẩy, chưa phải là nhẫn nhục ba la mật. Thứ hai, nhẫn nhục không chấp tướng. Người tu hạnh nhẫn nhục ba la mật, trước hết phải do ý muốn diệt trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tật đố, tự ái, tham lam. Nếu có người chửi mắng mình, phải bình tĩnh tự nghĩ rằng: ta có làm điều gì sai quấy không? Nếu có thì ta bị sỉ nhục là phải, ta nên cảm ơn người. Nếu ta trong trắng thì những lời sỉ nhục ấy có dính líu gì đến ta đâu mà phải khổ tâm nghĩ đến. Hơn nữa, người tôi nhẫn nhục còn nhắm mục đích trao dồi lòng từ bi và hỷ xả. Ta nhẫn nhục không oán giận, không trả thù là vì ta thương người. Ta muốn xem mọi người như thân thuộc anh em. Ta nhẫn nhục vì ta không muốn cuộc đời là một đấu trường, một bãi chiến, một lò lửa của sân hận đốt thiêu tất cả. Chúng ta hãy tập cho được nhẫn nhục như ông Purna trong câu chuyện sau đây. Khi Phật còn tại thế, một đệ tử của Phật, ông Purna xin Phật đi qua truyền đạo tại xứ Kronaparenta, là một xứ có tiếng rất là hung ác. Phật hỏi ông Purna: ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt vì họ không dùng cây đánh đập con hay lấy đá ném con. Phật hỏi tiếp: nếu họ lấy cây đánh ông hay dùng đá ném ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, có nghĩ họ vẫn còn lòng nhân vì họ không chém giết hay đánh đập con đến chết. Phật lại hỏi: nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, có nghĩ họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con được thoát thân đau khổ, bỏ được bọc túi tha từ biệt đời sống khốn nạn này. Đức Phật khen: hay lắm, ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể qua xứ ấy truyền đạo được. Ông Purna qua xứ Kronaparenta truyền đạo không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy đầu Phật pháp cả. Nhẫn nhục như ông Purna mới thật đúng là nhẫn nhục Ba La Mật, nghĩa là nhẫn từ ngoài thân đến trong tâm, nhẫn mà không thấy mình nhẫn và cảnh nhục để nhận. Thứ tư, công đức của phép nhẫn nhục Ba La Mật. Như đoạn mở đầu đã nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì quý báu mà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân hận chỉ có thể bị dập tắt bằng nước nhẫn nhục Ba La Mật. Không nhẫn nhục thì gia đình lũy tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Riêng đối với bản thân, không nhẫn nhục thì lửa giận thiêu đốt lòng mình và dục vọng hoành hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi người xa lánh, đạo quả khó tròn. Có nhẫn nhục thì lòng từ chán chứa, thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp dâng cao, người người quý trọng, đạo quả viên thành. Vì nhận thấy công đức lớn lao và quý báu của nhẫn nhục, cho nên cổ nhân đã có nhắn nhủ với người đời một cách mạnh mẽ như sau: nhẫn, nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mạch mạch mạch, vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hú hú hú, cải thế công danh bất tự do. Nghĩa là nhẫn, 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 thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn, thì những điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết. Nhẫn, nhịn, nhịn, thân nhịn, miễn nhịn, tâm nhịn, thì ngàn tai muôn họa đồng thời tiêu. Nín, 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 thân nín, miễn nín, tâm nín, thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà được. Thôi, 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 thân, miễn, tâm đều thôi, thì những công danh cái thế không còn tự do. Kết luận: chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa giá trị và công đức lớn lao quý báu của nhẫn nhục. Giờ đây chúng ta chỉ còn quyết tâm thực hành ngay pháp môn này, nhất là đối với Phật tử nào đã nhiều lần bị lửa giận tàn phá tâm can, gia đình và sự nghiệp của mình. Hãy mau mau tu tập phép nhẫn nhục này, đừng để phải ăn năn hối tiếc và khổ đau thêm một lần nữa vì lửa nóng giận. Kẻ tu hành lại càng gấp rút thực hành pháp môn này, không có gì tai hại cho sự nghiệp tu hành của mình và làm cho người chung quanh khinh lờ, xa lánh bằng sự nóng giận cọc cằn nơi một kẻ xuất gia cầu đạo. Dù những người ấy có tinh thông kinh điển bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, mà khi thấy nét mặt họ đỏ gan, giọng nói họ quát tháo, cử chỉ họ mất tự chủ, thì người chung quanh không còn tin tưởng ở sự tu hành của họ nữa, vì sự nóng giận tố cáo họ một cách hùng hồn. chúng tôi tưởng không cần phải nói nhiều hơn nữa về những tai hại của sự giận dữ, vì chắc rằng những ai đã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ như thế rồi. Để kết luận bài này, chúng tôi chân thành cầu mong cho mọi người cùng chúng tôi đều thực hành pháp môn nhẫn nhục này một cách có hiệu quả, để cõi đời thêm phần an lạc. Độ thứ năm, thiền định ba la mật. Kẻ tu hành muốn đến bờ giải thoát hoàn toàn cần phải tu cả phước lẫn huệ. Trong bốn độ trước của lục độ mà chúng ta đã học chỉ nói về tu phước, trong hai độ cuối cùng là thiền định và trí huệ, chúng ta sẽ học về tu huệ. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu tính cách quan trọng và giá trị của thiền định. Thứ nhất, định nghĩa thiền định ba la mật. Thiền định là gì? Thiền phiên âm theo tiếng Phạn là thiền na, xưa dịch là tư duy, nay các học giả dịch là tỉnh lự. Tu tư duy có nghĩa là tu tập bằng phương pháp suy nghiệm, nghiên tầm và suy cứu về những đối tượng của tâm thức. Tỉnh lự có nghĩa là dùng tâm thể vắng lặng để thẩm xét các vấn đề đạo pháp. Còn chữ định, phiên âm theo tiếng Phạn là tam muội samadhi, có nghĩa là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không để cho tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ thiền và định lại, ta có một định nghĩa chung: tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không cho tán loạn, để tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ, hầu quán sát và suy nghiệm chân lý. Thứ hai, các loại thiền định. Thiền định có thể gọi là một trạng thái của tâm lý. Trạng thái ấy gọi là trạng thái tỉnh lự, song ở dục giới. Tâm lý không thể có được trạng thái ấy, vì nó chỉ phát hiện ở sắc giới và vô sắc giới. Rõ hơn nữa là thiền thuộc về sắc giới và định thuộc về vô sắc giới. Ở mỗi giới, thiền và định đều phân làm bốn cấp bậc từ thấp lên cao, cho nên có danh từ là tứ thiền và tứ định. Tứ thiền và tứ định này tuy là kết quả của công phu tu tập thiền định, hãy gieo trồng thiện căn, nhưng cũng là chung cho cả Phật pháp, cả thế gian pháp, cả thánh cả phàm. Nói rõ hơn là dù theo phương pháp đạo Phật hay phương pháp nào, nếu có đường lối, có công phu thì đều có thể đạt đến tứ thiền và tứ định. Nhưng đây cũng chỉ là thế gian pháp mà thôi. Còn nói về pháp định của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán thì khác. Đó là thiền định thuộc xuất thế gian pháp, không thể phát hiện trong phạm vi dục giới, sắc giới và vô sắc giới được. Muốn đạt đến trạng thái tỉnh lự của các bậc ấy, người ta phải đạt đến sự thoát ly tam giới. Còn lẫn quẩn trong tam giới thì tâm ý chỉ có thể đạt đến tứ định là cùng. Muốn có được tứ thiền và tứ định thì phải thoát ly và đoạn diệt phiền não ở dục giới. Nếu muốn đạt được các pháp định vô lậu thì phải diệt trừ tất cả phiền não của vô sắc giới. Trước khi mong đến được định vô lậu, phải cần đến thiền, bởi vì thiền là căn bản của định. Có được ngũ nhãn, lục thông cũng nhờ thiền. Vả lại, thiền có công dụng thẩm xét, nghiên cứu. Nếu muốn quan niệm chân lý, tất phải nhờ đến thiền. Do đó thiền là pháp tối yếu cho kẻ học đạo. Đứng về phương diện các trình độ thiền, kinh sách có dạy như sau. Thứ nhất, thế gian thiền. Thiền này có hai loại: căn bản vị thiền và căn bản tịnh thiền. Căn bản vị thiền gồm có 12 phẩm, phân làm 3: tứ thiền, tứ vô lượng và tứ không. Người phàm chán cảnh tán loạn của dục giới thì tu tứ thiền. Người muốn tạo phước lớn thì tu tứ vô lượng. Kẻ nhàm chán cảnh sắc giới chật hẹp thì tu tứ không. Vì 12 phẩm thiền này có thể làm căn bản cho thiền pháp xuất thế gian, nên gọi là căn bản thiền. Với lại, an trú trong 12 phẩm ấy, người tu thiền còn ưa thích cảm giác lạc thọ của thiền, nên gọi là căn bản vị thiền. Căn bản tịnh thiền phân làm hai: lục diệu môn và thập lục đặc thắng. Ai có huệ tánh nhiều thì tu lục diệu môn, kẻ nào có định tánh nhiều thì tu thập lục đặc thắng. Những ai có huệ tánh và định tánh đều nhau thì có thể tu cả hai loại, vì người ta có thể căn cứ vào pháp thiền này để phát sinh vô lậu trí, không phải chỉ thuần hữu lậu, như ở căn bản vị thiền nên gọi là căn bản tịnh thiền. Tuy nhiên, cả hai loại đều chỉ là thế gian thiền mà thôi, vì trước thời Phật giáng thế, phép thiền này đã có. Thứ hai, xuất thế gian thiền. Pháp thiền này là của bậc xuất thế, có bốn thứ thiền quán: cửu tưởng quán, bát bối xả quán, bát thắng xứ quán và thập nhất thiết xứ quán. Tu bốn thứ thiền quán này, tuy là lấy các pháp hữu vi làm đối tượng suy nghiệm, nhưng có thể đi đến được kết quả ly dục, phát sinh vô lậu trí, nên gọi là xuất thế gian thiền. Thứ ba, xuất thế gian thượng thượng thiền. Đây là pháp thiền cao tột của các bậc đại nhân. Kinh Địa Trì có giải thích về chín môn đại thiền này như sau. Một là tự tánh thiền, nghĩa là quán sát thật tướng của tự tâm, không cần lấy đối tượng ngoại cảnh. Hai là nhất thiết thiền, có công năng tự hành và hóa tha. Ba là nan thiền, một thiền gian nan, thâm diệu khó tu. Bốn là nhất thiết môn thiền, có nghĩa là tất cả các pháp thiền định đều do môn trong ngoặc cửa này mà phát xuất. Năm là thiện nhân thiền, môn thiền của những chúng sanh có đại thiện căn cùng tu. Sáu là nhất thiết hạnh thiền, bao nhiếp tất cả các hạnh pháp của đại thừa. Bảy là trừ não thiền, có năng lực trừ diệt phiền não khổ đau cho chúng sinh. Tám là thử thế tha thế lạc thiền, có năng lực làm cho chúng sinh an lạc trong hiện tại và tương lai. Chín là thanh tịnh tịnh thiền, có năng lực đoạn trừ hoàn toàn các hoạt nghiệp và chứng được tịnh báo đại bồ đề. Đến môn thiền này, tâm ý hoàn toàn thanh tịnh, và lại cũng không còn thấy cái tướng thanh tịnh ấy nữa, nên gọi là tịnh báo. Công năng của thiền định. Theo Bồ Tát Hạnh, có thể tu tập thiền định và đạt đến 10 kết quả tốt đẹp sau đây. Một là được an trụ trong pháp thức uy nghi. Tu thiền định phải theo pháp thức mà hành trì. Như vậy trải qua một thời gian khá lâu thì ngũ căn được tịch tịnh, chánh định phát khởi, không cần có sự cố gắng mà vẫn được an trụ trong pháp thức oai nghi. Hai là được thực hành cảnh giới từ bi. Khi tu thiền định thì giữ được tâm từ bi, thương yêu chúng sinh, muốn cho tất cả được an ổn. Ba là không còn phiền não, nhờ năng lực thiền định mà các phiền não tham sân si không còn phát sinh nữa. Bốn là giữ gìn được các giác quan, không cho sắc thanh hương vị xúc lay động. Năm là vui vẻ lạc thú, xem thiền định là một món ăn ngon lành hơn tất cả các món ăn khác trong thế gian. Sáu là xa lìa được ái dục, một khi tâm niệm đã lắng yên, ái dục không còn phát sinh và làm nhiễm trước được nữa. Bảy là tuy chứng được chân không, nhưng không bao giờ bị rơi vào chỗ chấp đoạn diệt hư vô. Tám là cởi mở được tất cả những dây trói buộc sự giải thoát. Chín là khai phát được trí huệ vô lượng và an trú trong cảnh giới của chư Phật. Mười là đạt đến sự giải thoát thành thục, đến chỗ mà tất cả các hoạt nghiệp không còn nhiễu loạn được nữa. Kết luận, chúng ta có thể tóm tắt thành quả tốt đẹp của thiền định như sau. Ngũ căn được tự tại, phiền não được dứt trừ, từ bi được mở rộng, trí huệ được phát chiếu, cảnh giới giải thoát được phô bày ra trước mắt. Một pháp môn có công năng quý báu, có diệu dụng phi thường như thế, làm sao chúng ta có thể bỏ qua được? Mong rằng vì những lợi ích thiết thực nói trên, quý vị Phật tử hãy gắn công tu tập pháp môn thiền định này cho chóng có kết quả. Độ thứ sáu, trí huệ ba la mật. Trong đạo Phật, hai tiếng vô minh được nhắc nhở đến luôn, vì chính vô minh là nguồn gốc, là đầu dây mối nhở của đau khổ của sinh tử luân hồi. Phật thường dạy, cái khổ của lạc đà, của lừa ngựa chở nặng mãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam giới chưa gọi rằng khổ, ngu si không trí huệ, tin tưởng sai lạc, không biết hướng đi, cái ấy mới thật là khổ. Ngài còn dạy một cách mạnh mẽ dứt khoát hơn, si là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Chúng ta là Phật tử, chúng ta không muốn gây tội lỗi để phải chịu quả khổ đau. chúng ta chỉ mong làm được các hạnh lành để hưởng phước quả và được giải thoát. Vậy tất nhiên chúng ta phải tu huệ. Trong các môn tu huệ thì trí huệ ba la mật là hơn cả. Thứ nhất, định nghĩa trí huệ ba la mật. Trí huệ là gì? Trí phiên âm chữ Phạn là phả na, huệ phiên âm chữ Phạn là bát nhã. Trí có nghĩa là quyết đoán, huệ có nghĩa là giảng trạch. Từ điển Phật học Trung Hoa định nghĩa như sau: trí là biết tục đế và huệ là thông hiểu chân đế. Cũng có thể nói trí là thể tánh sáng suốt trong sạch, huệ là cái diệu dụng quét soi tự tại. Trí huệ ba la mật là thể tánh sáng suốt có khả năng soi sáng sự vật một cách thấu đáo tinh tường, đến nơi đến chốn không thể sai lầm được. Thứ hai, các loại trí huệ. Trí huệ như định nghĩa trên là trí huệ của đạo Phật, chứ không phải là trí huệ phổ thông thường dùng trong các sự học hỏi hiểu biết, suy luận hàng ngày trong đời. Theo triết học Phật giáo, khả năng nhận thức có hai loại: hiện lượng và tỷ lượng. Hiện lượng là sự nhận biết trực tiếp không cần qua trung gian suy luận. Hiện lượng lại chia làm hai: chân hiện lượng là nhận thức trực tiếp mà đúng, tợ hiện lượng là nhận thức trực tiếp mà sai. Tỷ lượng là sự nhận biết qua trung gian suy luận. Tỷ lượng cũng có hai thứ: chân tỷ lượng là lối hiểu biết bằng suy luận đúng đắn, tợ tỷ lượng là lối hiểu biết bằng suy luận mà sai lầm. Hiện lượng của địa vị phàm phu rất kém cỏi và phần nhiều là tợ hiện lượng. Tỷ lượng của địa vị phàm phu lại còn kém cỏi hơn nữa và phần nhiều là tợ tỷ lượng. Đứng về phương diện tính chất, đạo Phật chia trí huệ ra làm hai loại lớn là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí. Căn bản trí là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sẵn, nhưng vì bị phiền não che lấp nên chưa phát chiếu ra được. Có thể so sánh căn bản trí như một chất kim khí quý báu như vàng bạc, đang ở trong trạng thái khoáng chất, nằm lẫn lộn với đất đá. Hậu đắc trí. Hậu đắc trí là trí huệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định, vân vân. Có thể so sánh hậu đắc trí như chất kim khí vàng bạc được lọc từ khoáng chất ra và không còn lẫn lộn với đất đá, bụi bặm nữa, tượng trưng cho phiền não, vô minh. Theo di tức học, sau khi đạt đến địa vị giác ngộ, nghĩa là có được hậu đắc trí, thì tám thức chuyển thành bốn trí. Thức thứ tám, A Lại Gia có tác dụng là chấp trì sanh mạng và chủng tử, được đạt đến địa vị vô lậu và biến thành đại viên cảnh trí. Trí sáng như bức gương lớn và tròn đầy, tượng trưng cho biển cả chân như. Thức thứ bảy, Mạt Na có tác dụng là chấp ngã, biến thành bình đẳng tánh trí. Trí có năng lực nhận thức tính cách bình đẳng vô ngã của vạn pháp. Thức thứ sáu, ý thức có tác dụng là phân biệt, biến thành diệu quan sát trí. Trí có năng lực quan sát thâm diệu. Năm thức cuối, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức biến thành thành sở tác trí. Trí có năng lực nhận thức cùng khắp và thần diệu. Thứ ba, làm thế nào để có được trí huệ? Muốn có được trí huệ, Đức Phật chế ra nhiều pháp tu. Trong số nhiều pháp tu ấy thì văn, tư tu và giới định huệ là những pháp thường được nhắc nhở và thực hành nhiều nhất. Văn tư tu là ba pháp tu để có thể có được trí huệ. Văn huệ là huệ do tai nghe âm thanh, mắt thấy văn tự của Phật, hay qua các kinh điển mà hiểu được nghĩa lý. Tư huệ là huệ do trí suy nghĩ, tìm tòi, rõ được nghĩa lý, hiểu được sự thật. Tu huệ là huệ do tu hành thể nghiệm và thể nhập chân lý mà giác ngộ, chứng được sự thật. Văn tư tu rất tương quan mật thiết với nhau, hành giả cần phải chuyên tu cả ba thứ, không thể bỏ qua một thứ nào mà thành tựu được. Hãy nghe Phật dạy, văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba môn khuyết một không được. Nếu nghe mà không suy nghĩ thì như làm ruộng mà không gieo mạ, nếu suy nghĩ mà không tu thì như làm ruộng mà không tát nước, bừa cỏ rốt cuộc không có kết quả. Ba huệ được đầy đủ thì chứng quả tam thừa, trong ngoài xa di thập giới. Giới là lời răn của Phật. tông hoặc xem lại bài trì giới ba la mật. Định là thiền định giữ cho tâm ý không loạn động, để suy nghiệm đến những vấn đề căn bản của đạo. Xem lại bài thiền định ba la mật. Huệ là sự phát chiếu của trí sau khi đã tẩy sạch phiền não và vô minh. Giới định huệ tương quan mật thiết với nhau, do trì giới mà thân tâm không loạn động. Do thân tâm không loạn động mà tâm trí được định, tâm trí khi đã định thì trí huệ phát chiếu. Ngược lại, trí huệ phát chiếu thì tâm dễ định, tâm đã định thì trì giới không khó khăn. Tóm lại, giới, định, huệ đều tương duyên tương quan mật thiết với nhau. Một cái tăng thì hai cái kia cùng tăng, một cái giảm thì hai cái kia cùng giảm. Công năng của trí huệ. Như chúng ta đã thấy trong phần chia loại, trí huệ khi đã đạt đến địa vị giác ngộ, tám thức chuyển thành bốn trí, thì công năng diệu dụng của nó rộng lớn vô cùng, không thể nói hết. Tuy thế, để có một quan niệm tương đối rõ ràng, chúng ta có thể nêu lên ba công năng chính của trí huệ như sau. Thứ nhất, dứt trừ phiền não. Phiền não là do mê lầm phát sinh. Khi trí huệ đã có thì mê lầm phải mất. Như khi ánh sáng phát ra thì bóng tối tất phải tan biến. Mê lầm đã mất thì phiền não tất không còn phát sinh nữa. Thứ hai, chiếu sáng sự vật. Sự vật bị vô minh che khuất, như màn sương sớm che phủ cảnh vật. Nay trí huệ phát chiếu vào sự vật, chẳng khác gì khi ánh sáng mặt trời lên, thì màn sương ác phải tan biến. Lúc bấy giờ thực tướng thực tánh của sự vật được lộ bày như thật. Thứ ba, thể nhập chân lý. Khi bị vô minh phủ lấp ngăn che thì ta với người, ta với vật tưởng như riêng biệt sai khác. Nay nhờ trí huệ soi sáng, thấy rõ được tâm cảnh đều chân không, nên thể nhập được chân lý, giác ngộ hoàn toàn. Kết luận, giá trị và công năng của trí huệ lớn lao không thể nói hết. Nó là cứu cánh của người Phật tử. Cứu cánh ấy, chúng ta phải cố đạt cho được. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng đã thiết tha khuyên các đệ tử phải trau dồi trí huệ như sau. Trí huệ là chiếc thuyền kiên cố chở khỏi biển già, đau, chết. Là ngọn đèn lớn chói sáng vô minh hắc ám. Là liều thuốc hay chữa hết thảy bệnh tật. Là chiếc búa sắc chặt gãy cây phiền não. Vậy các người phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tự tăng ích cho trí huệ mình. Kinh Di Giáo. Những lời nhắn nhủ thống thiết của Đức Bổn Sư chúng ta không thể không ghi nhớ và thực hành được. Vả chăng trong sáu độ ba la mật mà chúng ta đã học trong ba bài kế tiếp này, mục đích cũng chỉ để dẫn đến độ thứ sáu là trí huệ. Cái mức độ cuối cùng của đạo giác ngộ là giải thoát. Cầu mong tất cả quý vị Phật tử có được trí huệ để tự độ và độ tha đến bên kia bờ giải thoát. Tổng kết về lục ba la mật, đạo Phật là đạo từ bi mà cũng là đạo giác ngộ. Từ bi thuộc về phước, giác ngộ là thuộc về huệ. Phước và huệ là hai cánh làm cho con chim đại bàng là hành giả bay thẳng đến bờ giải thoát. Do đó trong kinh thường nói, phước, huệ song tu mới thành ngôi chánh giác. Trong sáu pháp ba la mật, bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu phước, thiền định và trí huệ thuộc về tu huệ, còn trì giới và tinh tấn là hai chất liệu có công dụng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước và tu huệ được thành tựu hoàn toàn. Nếu chúng ta đem so sánh một cách mộc mạc và đơn giản sáu pháp ba la mật với chiếc thuyền Bát Nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác, thì từ bi là thức ăn, nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn là cánh bồm và chèo, trì giới là bánh lái, thiền định là la bàn và trí huệ là đèn đuốc. Sáu thứ ấy đều cần thiết cho người thủy thủ là hành giả. Thiếu một thứ, người thủy thủ sẽ gặp khó khăn trong công cuộc hành trình vạn dặm của mình. Đứng về một khía cạnh khác để nhận xét giá trị của lục độ, chúng ta sẽ thấy như thế này. Bố thí và nhẫn nhục thuộc về bi, thiền định và trí huệ thuộc về trí, còn giới và tinh tấn thuộc về dũng. Một Phật tử hoàn toàn phải có đủ ba phương diện bi trí dụng mới mong đi đến bờ giác ngộ một cách thông suốt và nhanh chóng. Vậy trong mong quý vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia, trong khi học và hành sáu pháp ba la mật, đừng nên xem thường một pháp nào. Có như thế, mới đủ phương tiện và năng lực để tự độ và độ tha đến nơi cùng tộc và đúng với ý nghĩa Ba La Mật. Bài thứ 9, bốn món tâm vô lượng. Đứng về phương diện tuyệt đối hay chân như môn thì tâm của chúng sinh hay tâm của Phật cũng vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp cao, sai khác, ngăn cách. Nhưng đứng về phương diện tương đối hay sinh diệt môn thì tâm có muôn hình vạn trạng, tùy theo chủng tính của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp không đồng. Hễ nghĩ đến tham sân si mạn vân vân thì tâm trở thành nhỏ hẹp và bị quay cuồng trong lục đạo phàm phu, còn làm theo lối tứ đế lục độ vân vân thì tâm trở thành rộng lớn và được giải thoát đến đại nhân tứ thánh, cũng là một thứ tâm mà do chúng sinh hay Phật xây dựng mà có rộng hẹp, lớn bé, ngàn sai muôn khác, cũng như cùng một thứ bột mà do người thợ làm bánh khéo hay vụng mà có bánh ngon bánh dở, bánh đẹp bánh xấu, bánh lạc bánh mặn, vân vân. Cho nên Tôn Cảnh Lục có chép: tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm thông thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vãn cảnh tung hoành, tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình, nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sinh ra, cũng không phải do đất mà có. Xem thế thì đủ biết tâm là động lực chính để làm cho ta sướng hay khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Vậy, muốn thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh nhân, Bồ Tát, chúng ta cần trau dồi cho được một tâm vô cùng rộng lớn, một vô lượng tâm. Thứ nhất, định nghĩa tâm vô lượng. Vô lượng là gì? Vô lượng nghĩa là nhiều, rộng lớn, không thể lường tính được. Tâm vô lượng là tâm vô cùng rộng lớn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của các thứ phiền não đê hèn của phàm phu, phá vỡ được các thứ quan niệm chấp trước hẹp hòi của nhĩ thừa, là tâm có một vùng thương yêu rộng lớn, có thể bao trùm đến vô lượng chúng sinh và tìm phương cứu khổ cho tất cả. Vô lượng tâm cũng có nghĩa là đẳng tâm, cái tâm bình đẳng phổ biến, bình đẳng vì tâm này chỉ tự nhiên, không phân biệt so đo thấp cao, hơn kém, phổ biến, bởi nó trang trải mọi nơi chẳng khu biệt, giới hạn. Và dĩ nhiên nhân nào quả nấy, do thi hành bình đẳng phổ lợi cho vô lượng chúng sinh, nên chỉ tâm này còn có công năng dẫn sinh vô lượng phước đức, làm cho sự kiện căn bản để cảm thành vô lượng quả báo tốt đẹp, ấy là quả vị Bồ Tát và Phật Đà. Hơn nữa, tâm này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, dẫn sinh vô lượng phước đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong một thế giới và trong một đời, mà còn lan rộng ra đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau này và tạo thành vô lượng chư Phật. Tóm lại, chữ vô lượng ở đây hàm nhiều nghĩa: vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sinh, vô lượng thế giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng chư Phật và Bồ Tát. Thứ hai, thành phần và hành tướng của bốn món tâm vô lượng. Tâm vô lượng gồm có bốn phần là bi vô lượng, từ vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Thứ nhất, bi vô lượng. Bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sinh và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. Như chúng ta đã học trong khóa thứ ba nói về tứ đế, cái khổ của chúng sinh thật là mênh mông, rộng lớn không thể nói hết. Nó bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian lẫn không gian, cả phàm lẫn thánh, thật đúng là vô lượng khổ,